Tập 17, số 14, 12, 17. Chư vị đồng tu, xin mở cuốn Khoa Chú Quyển Trung, trang 11, xem kinh văn. Địa Tạng bạch ngôn: Nhân giả, thiết vi chi nội hữu, như thị đẳng địa ngục, kỳ số vô hạn. Diễn nghĩa: Ngài Địa Tạng nói rằng: Thưa nhân giả, trong núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn. Chữ như thị trong như thị đẳng chỉ địa ngục vô gián, A Tỳ nói ở phía trên, và 22 loại địa ngục. Danh xưng của địa ngục quá nhiều, nói chẳng hết. Chẳng qua ở đây Địa Tạng Bồ Tát chỉ nói sơ lược mà thôi. Số lượng của mỗi loại địa ngục cũng nhiều vô cùng. Vì nguyên nhân gì vậy? Chúng ta có thể tưởng tượng, chính là vì chúng sanh tạo tác tội nghiệp địa ngục ở thế gian này quá nhiều. Thế nên ở đây, chúng ta đặc biệt phải hiểu rõ nghiệp nhân quả báo của địa ngục. Chúng ta phải hiểu rõ nghiệp nhân của những quả báo nói trong kinh điển. Nói nghiệp nhân thì chúng ta phải biết quả báo tương lai là gì. Những việc này đều là chân tướng sự thật, tuyệt đối chẳng phải do Phật, Bồ Tát giả thiết những chuyện này để giáo hóa chúng sanh, khuyên chúng sanh đoạn ác, tu thiện. Nếu chúng ta nghĩ như vậy, thì là hoàn toàn sai lầm, sẽ trái ngược với chân tướng sự thật. Thế nên chúng ta phải ghi nhớ, Phật dạy nguyên lý của vũ trụ nhân sinh cho chúng ta. Đây là đạo lý căn bản. Đạo lý căn bản, Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm hiện, duy thức biến. Đây là đạo lý căn bản. Lại nói với chúng ta, hết thảy pháp từ tâm tướng sanh. Do đó, trong tâm bạn, tưởng cái gì thì nó sẽ biến hiện thành cảnh giới đó. Hết thảy tướng trong cảnh giới đều chẳng chân thật. Tại sao nói chẳng chân thật? Nó chuyển biến trong từng sắc na. Từng sắc na. Vậy thì làm sao chân thật được? Tùy chẳng chân thật. Nếu bạn mê trong cảnh giới ấy, thì bạn sẽ có cảm thọ khổ, vui, lo, mừng. Cứ tưởng đó là thật, cứ tưởng chẳng phải giả. Sau khi giác ngộ, thì những cảm thọ này chẳng còn nữa. Họ thực sự hiểu rõ trở lại. Nghiệp nhân quả báo có hay không? Có chứ. Nghiệp nhân quả báo vẫn có. Cảm thọ khổ, vui, lo, mừng chẳng còn nữa. Nhà Phật nói đoạn phiền não là có ý như vậy. Chẳng phải là tướng của phiền não chẳng có, chẳng phải là nghiệp của phiền não chẳng có, mà là cảm thọ của phiền não chẳng có. Bạn đã quán không nổi. Tâm kinh nói, quán tự tại Bồ Tát, đó là trí huệ cao độ, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, tức là dùng trí huệ cao độ, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn có hay không? Ngũ uẩn là thế giới hiện thực của chúng ta, có hay không? Có. Tuy có. Hữu, tức là không. Thế nên trong kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức là hữu. Không và hữu tồn tại đồng thời. Không và hữu là một việc, chẳng phải hai việc. Thế nên nói, tướng thì có, mà thể thì không. Có thọ dụng, tình chấp chẳng sanh. Như vậy thì sẽ được đại tự tại. Chẳng phải là không có thọ dụng, vẫn có thọ dụng. Tức là nói, trong ấy nhất định chẳng có vọng tưởng phân biệt, chấp trước. Chẳng có những thứ này thì thọ dụng của bạn sẽ tự tại. Nếu bạn còn vọng tưởng phân biệt, chấp trước, trong lúc bạn thọ dụng, ắt sẽ có những cảm thọ khổ, vui, lo, mừng. Đã tạo nghiệp, thì lẽ nào không thọ quả báo cho được? Chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này, thì từ đây về sau, sẽ chẳng tạo nghiệp nữa. Thế nên bước vào niệm Phật đường, thân tâm thế giới, thể đều buông xuống. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, chỉ cầu vãng sanh cực lạc thế giới. Cổ Đức nói, chỉ cần thấy Di Đà, còn lo gì chẳng khai ngộ. Thế gian, xuất thế gian, chỉ có việc này là chân thật, những thứ khác đều là hư vọng, chẳng đáng so đo, chẳng đáng ấp ủ trong lòng. Nếu đem những thứ khác chất chứa trong lòng, vẫn so đo như cũ. Nghiệp bạn tạo là nghiệp luân hồi, vì tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Những thứ khổ báo trong lục đạo luân hồi, bạn vẫn phải hứng chịu. Việc này nói ra, thì sẽ chẳng bao giờ dứt. Con người hà tất phải làm những chuyện ngu ngốc này. Đây là việc chúng ta nhất định phải biết. Tiếp theo, Địa Tạng Bồ Tát lại nói về 12 thứ địa ngục. Xin xem kinh văn. Cánh hữu khiếu hoán địa ngục. Diễn nghĩa. Lại có địa ngục khiếu hoán. Khiếu hoán, kêu gào, là thọ khổ đến cùng cực, kêu réo chẳng ngừng. Bạc thiệt địa ngục, phẫn niệu địa ngục, đồng tỏa địa ngục, hỏa tượng địa ngục, hỏa cẩu địa ngục, hỏa mã địa ngục, hỏa ngưu địa ngục, hỏa sơn địa ngục, hỏa thạch địa ngục, hỏa sàng địa ngục, hỏa lương địa ngục, hỏa ưng địa ngục, cứ nha địa ngục, bát bì địa ngục, âm huyết địa ngục, thiêu thủ địa ngục, thiêu cước địa ngục, đảo thích địa ngục, hỏa ốc địa ngục, thiết ốc địa ngục, hỏa lan địa ngục. Diễn nghĩa. Địa ngục bạc thiệt, địa ngục phẫn niệu, địa ngục đồng tỏa, địa ngục hỏa tượng, địa ngục hỏa cấu, địa ngục hỏa mã, địa ngục hỏa ngưu, địa ngục hỏa sơn, địa ngục hỏa thạch, địa ngục hỏa sàng, địa ngục hỏa lương, địa ngục hỏa ưng, địa ngục cử nha, địa ngục bát bì, địa ngục âm huyết, địa ngục thiêu thủ, địa ngục thiêu cước, địa ngục đảo thích, địa ngục hỏa ốc, địa ngục thiết ốc, địa ngục hỏa lan. Địa Tạng Bồ Tát tùy tiện nói, bèn nói ra 12 thứ. Khiếu hoán địa ngục là 8 đại địa ngục nóng nói trong kinh Trường A Hàm. Địa ngục thứ 4, thứ 5 đều gọi là khiếu hoán. Trong kinh nói với chúng ta, nghiệp nhân gì đọa vào địa ngục này? Sân khỏe, tà ác, giữ tấm lòng như vậy, tạo tác nhiều thứ ác nghiệp, đọa vào địa ngục này. Lại nói, vì tập khí tà ác quá nặng, vừa gặp một duyên nhỏ bèn khởi lên, cũng tức là vừa có một chút gì chẳng vừa ý, thì nó liền phát khởi, tạo tác các thứ hình phạt ác, đọa vào địa ngục đại khiếu hoán. Địa ngục bạc thiệt, rút lưỡi, địa ngục phẫn niệu, phân nước tiểu, đều là do tạo khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp gồm có 4 thứ, nói dối, nói lời thô ác, nói lưỡi hai chiều, nói lời thêu dệt, ý ngữ. Tạo những khẩu nghiệp này thì đọa vào địa ngục bạc thiệt, địa ngục phẫn niệu. Lúc trước, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh nói đến địa ngục, ngài rất cảm khái mà nói, lúc ngài còn trẻ, rất nghĩa hiệp, làm những hành vi hào hiệp, trượng nghĩa, đều chẳng màng, đọa vào địa ngục cũng chẳng sao. Về sau, nhìn thấy có địa ngục phẫn niệu, thì ngài nói, cái này không được, chẳng chịu nổi. Phẫn niệu chẳng giống như nước lạnh, mà là giống như nước bị lửa đun sôi lên, bắt bạn phải chịu đựng trong đó. Như vậy thì khó chịu lắm. Ngài nói, núi dao, rừng kiếm, gì cũng chẳng sao. Ngài xem đến địa ngục này, bèn sợ hãi. Địa ngục đồng tỏa, khóa đồng. Trong kinh Quán Phật Tam Muội cũng còn gọi là địa ngục hắc thằng. Chú giải của Pháp Sư Thanh Liên cũng nói rất rõ, đọa địa ngục này, những sự khổ sở phải trải qua trong một ngày một đêm chẳng thể tính đếm nổi. Nghiệp nhân này là do chúng sanh ngu si. Chữ chúng sanh này bao gồm đệ tử Phật, nghĩa là cũng bao gồm chúng ta, giới thiệu Phật Pháp cho người khác, nhưng nói sai ý nghĩa. Chánh Pháp lại nói là phi Pháp, phi Pháp lại nói là chánh Pháp. Phạm giới tuy không nặng, nhưng chẳng biết sám hối, đọa địa ngục này. địa ngục hỏa tượng, voi lửa. Trong kinh nói đây là voi lớn. Hết thảy những động vật này trong địa ngục đều là tánh thức biến hiện ra. Toàn thân mình voi đều là lửa. Nếu voi phát điên lên rồi tấn công người ta, sức của nó rất mạnh, chẳng có cách chi có thể chống cự. Do đó, lúc voi điên cuồng nó sẽ giết người. Kinh nói đây là nghiệp nhân gì? Con người trong thế gian thích uống rượu, mỗi lần uống đến say mềm, say rồi thì loạn tính, tạo những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng, có thể hại chúng sanh. Cho nên sau khi chết, đọa địa ngục này, địa ngục hỏa cẩu, chó lửa. Phía sau nói đến hỏa mã, hỏa ngưu, ngựa lửa, trâu lửa, rất giống nhau. Nghiệp nhân khác nhau. Kinh này nói, có một số người trong thế gian nuôi tầm, ươm kén sát hại sinh mạng rất nhiều. Thế nên, người xuất gia vì muốn nuôi dưỡng tâm từ bi nên mới không ăn thịt chúng sanh, chẳng nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Mặc áo cũng vậy, nếu bạn mặc áo da thì cũng chẳng khác gì ăn thịt, mặc da của chúng sanh, làm sao nhẫn tâm được. Mùa hè, mặc áo tơ lụa. Tơ lụa là do tầm nhã tơ dệt thành. Một chiếc áo này của bạn, bao nhiêu con tầm phải mất mạng mới làm thành chiếc áo này cho bạn mặc. Thế nên, bốn chúng đệ tử trong nhà Phật, xuất gia, tại gia, đều không nhẫn tâm. Áo vải đủ để giữ ấm, thì tại sao phải dùng tơ lụa? Tại sao phải dùng da và lông? Đức Phật giáo hóa chúng sanh thông đạt tình lý, chẳng phải không nói đạo lý. Người có thân thể suy nhược, rất sợ lạnh, nếu không mặc áo da thì chẳng đủ ấm. Như vậy, có khai duyên, có thể mặc. Phần nhiều trong giới kinh nói, thứ nhất là người sanh bệnh, sức khỏe rất suy yếu. Ngoài ra là người già, sức đề kháng suy kém. Trên 70 tuổi, sức đề kháng suy yếu, thì có khai duyên, có thể mặc áo da. Chúng ta thân thể còn rất khỏe mạnh cường tráng, còn sức đề kháng, nếu cứ mặc những áo da này thì cùng với ăn thịt chẳng có gì sai khác. Lúc thường ngày tạo những nghiệp nhân này đều cảm thấy rất bình thường, chẳng màng lắm, đâu biết rằng quả báo lại nặng nề như vậy. Nếu không đọc kinh thì không biết, đọc xong mới hiểu được. Hỏa mã, hỏa ngưu đồng loại với địa ngục này, toàn thân đều là lửa, chịu dày vò bởi những con thú có lửa này. Bị chúng nó công kích, ở đó người ta bị chó cắn, bị ngựa đá, bị trâu hút, toàn thân đều là lửa. Thứ 9 là hỏa sơn, núi lửa. Thứ 10 hỏa thạch, đá lửa. Trong Khởi Thế Kinh gọi là địa ngục chúng hiệp. Phía trước chúng ta thấy có giáp sơn, cũng giống như nghĩa này. Thứ 11, địa ngục hỏa sàn, giường lửa, cũng giống như thiết sàn phía trước, đều là quả báo của dâm vật tà dâm. Thứ 12, địa ngục hỏa lương, rường lửa. Lương tức là cây xà bằng sắt, cây trụ sắt, để cho người ta ôm ở trên, hoàn toàn giống như trụ sắt trong hình phạt bào lạc nói phía trước. Địa ngục hỏa ưng, chim ưng sắt, giống như địa ngục thiết ưng phía trước. Mỏ của chim ưng sắt vô cùng bén nhọn, chuyên dùng để móc mắt tội nhân. Toàn thân đều là lửa. Người ta sanh trong thế gian, thọ mạng rất ngắn ngủi. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đừng tưởng là chẳng có quả báo. Nếu bạn nghĩ vậy thì sai rồi. Khởi tâm động niệm cũng cảm quả báo, huống chi là ngôn ngữ hành vi tạo tác. Thứ 14, địa ngục cứ nha, cưa răng. Đây cũng là quả báo của ác khẩu. Địa ngục rút lưỡi, cưa răng đều là tội báo của khẩu nghiệp. Thứ 15 là địa ngục bát bì, lột da. Cũng có kinh gọi địa ngục này là đại quyển. Lột da xong cuốn lại. Nghiệp nhân này hơn phân nửa là sát hại chúng sanh, lột da chúng sanh, đoạn mạc chúng sanh. Cảm thọ quả báo này, nói cách khác, chúng ta làm gì thì tương lai sẽ thọ quả báo ấy. Cổ đức thường khuyên người, những gì mình không thích thì đừng làm cho người khác. Thường nghĩ đến câu này, mình không muốn hứng chịu việc đó, nhất định chẳng thể làm cho chúng sanh. Không những là đối với người, hết thảy động vật cũng không thể. Thật ra, các loài động vật chẳng khác gì con người. Nghiệp chướng của chúng nặng nên đọa vào cõi súc sanh. Chúng ta tốt hơn chúng nên được thân người. Nếu chúng ta tạo ra những tội nghiệp nặng nề, tương lai cũng đọa thành súc sanh. Súc sanh và người có khác gì đâu? Con người mến tiếc sanh mạng của chính mình, súc sanh cũng mến tiếc sanh mạng của chúng. Kẻ khác làm hại chúng ta có tâm oán hận, muốn báo thù. Súc sanh cũng vậy, bạn hiếp đáp chúng, gây tổn hại cho chúng. Chúng cũng có tâm oán hận, báo thù. Hiểu vậy thì kết oán thù với chúng sanh làm chi? Hiểu được đạo lý này thì tự nhiên sẽ chẳng khởi tâm ác, tự nhiên chẳng dám khởi ác niệm, chẳng dám tạo ác nghiệp. Nhưng một người sống trong thế gian, tập khí ác từ vô thủy kiếp đến nay rất nặng, tự mình chẳng có cách chi khống chế nổi, lại cộng thêm ác duyên bên ngoài, từng giờ từng phút dụ dỗ bạn. Bên ngoài có dụ dỗ, bên trong có phiền não, thì làm sao không tạo nghiệp cho được? Do đó Thế Tôn dạy chúng ta, dùng giới định huệ hàng phục ma oán. Câu này trọng yếu phi thường. Huệ là gì? Đối với nghiệp nhân quả báo, nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Đây là huệ. Khi cảnh giới hiện tiền, tâm địa thanh tịnh, như như chẳng động. Đây là công phu. Khi bạn có công phu, định lực, thì bạn có trí huệ. Bạn mới có thể khống chế nổi phiền não, tập khí của mình, chẳng cho nó phát khởi. Chỉ riêng việc khống chế thì cũng tương đối khó rồi. Nhất định phải chuyển tâm niệm ngược lại, cực lực tu thiện. Sức chú ý thay đổi, việc này dễ dàng. Một lòng một dạ hướng về thiện đạo, thành tựu cho chúng sanh. Thế nên chúng ta nhất định phải suy tư, thường thường nghĩ chư Phật Bồ Tát làm như thế nào. Các ngài là một tấm gương tốt cho chúng ta coi. Phát tâm học Phật cũng có bi nguyện, phải rộng độ chúng sanh. Nguyện này rất tốt. Xây đạo tràng, xây pháp tràng, độ chúng sanh, lập sự nghiệp. Nhưng sự nghiệp này nhất định phải nhân duyên trong ngoài đều chín mùi. Nếu duyên chưa chín mùi, tự mình làm sự nghiệp này, có một tơ hào miễn cưỡng thì sai rồi. Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, nếu cúng dường số thánh nhân nhiều như các sông Hằng, cũng chẳng bằng kiên trì dũng mãnh cầu chánh giác. Câu này là gì? Duyên độ chúng sanh chưa chín mùi, thì chúng ta phải tự độ trước. Khi duyên chín mùi rồi, thì có thể xả mình vì người. Chư Phật Như Lai biểu diễn cho chúng ta xem, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, A-di-đà Phật, đang ở nơi đó xây đạo tràng, dựng pháp tràng, phổ độ hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới bình đẳng, thành Phật. Thật là khó được. Mười phương chư Phật Như Lai có trí huệ của A-di-đà Phật không? Có bi nguyện của A-di-đà Phật không? Có thần thông năng lực của A-di-đà Phật không? Đều có. Mỗi Đức Phật đều bình đẳng. Phật Phật đạo đồng. Tại sao hết thảy chư Phật chẳng tự mình xây dựng thế giới cực lạc? Đức Phật A-di-đà xây dựng thế giới cực lạc. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không xây thế giới cực lạc? Đức Phật Thích Ca chẳng kém hơn Đức Phật A-di-đà. Chẳng thua, chẳng kém hơn. Chúng ta có suy nghĩ, có thấu hiểu ý nghĩa này chăng? Mười phương chư Phật Như Lai đều chẳng xây. Đức Phật A-di-đà đã xây rồi. Hết thảy chúng sanh đều về đó thân cận Ngài. Một, tức là tất cả. Tất cả là một. Đây là chân lý, là chân tướng sự thật. Nếu mỗi Đức Phật đều xây một thế giới cực lạc, ai nấy đều đánh lộn, đấu tranh lẫn nhau, nhất định sẽ tự khen mình và chê bai kẻ khác, sẽ xuất hiện căn bệnh này. Chỉ có một đạo tràng, tận hư không, trọn khắp pháp giới, chỉ có một đạo tràng. Mười phương ba đời, hết thảy chư Phật Như Lai đều cho đệ tử của mình khuyên họ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Việc này đã có người làm rồi, chúng ta không cần làm nữa. Phật thị hiện cho chúng ta coi, chúng ta ở đây phải thấu hiểu được. Ở Trung Quốc cổ đại, có nhiều đạo tràng lớn nhỏ được xây trong xã hội. Nguyên nhân là gì? Vì giao thông chẳng phát triển, tu học chẳng thuận tiện. Vì đem lại lợi ích cho chúng sanh ở một địa phương, nên xây một đạo tràng ở đó. Chẳng có phương tiện giao thông, nên phải xây dựng đạo tràng ở khắp nơi thì mới rộng độ chúng sanh. Ngày nay, có cần làm vậy không? Chẳng cần. Thế nên mấy năm trước, lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh thăm viếng cụ Triệu Phát Sơ. Tôi bàn với cụ, hiện nay trên toàn thế giới chỉ cần xây một đạo tràng. Tôi đề nghị với cụ, 10 tông phái đại thừa, tiểu thừa ở Trung Quốc, mỗi tông phái xây một đạo tràng. Chẳng cần xây nhiều, nhân lực, tài lực, vật lực đều tập trung xây một đạo tràng, bèn có thể độ hết thảy chúng sanh trên toàn thế giới. Ngày nay đi du lịch khắp hoàn cầu phải cần hơn 2 ngày. Người muốn học tịnh độ thì đến đạo tràng tịnh độ để tu học. Người muốn học thiền tông thì có đạo tràng thiền tông để tu học. Hết thảy những đại đức thiền tông trên toàn thế giới đều tập trung ở một chỗ. Thì bạn đến đó học, thân cận quý ngài rất thuận tiện. Chẳng giống như thời xưa không thuận tiện. Đặc biệt là ngày nay, nói đến việc quần pháp lời sanh, chúng ta lợi dụng công cụ khoa học, truyền hình vệ tinh, mạng lưới điện toán, ở một nơi có thể truyền đi khắp thế giới. Mỗi người ở nhà đều có thể tiếp nhận được. Chư vị nghĩ coi, xây dựng đạo tràng nhiều như vậy làm gì? Hao nhọc tiền tài của dân. Tại sao không tập trung lực lượng vào một nơi? Bạn muốn làm người lãnh đạo? Được lắm. Chúng ta sẽ ủng hộ bạn làm lãnh đạo. Ai làm lãnh đạo cũng được. Tất cả chúng ta đều đảnh lễ, đều ủng hộ bạn, mời bạn đến lãnh đạo. Người lãnh đạo phải hy sinh, cống hiến, nên rất cực khổ. Chúng ta là người giúp việc thì rất nhàn hạ, chẳng có trách nhiệm, toàn tâm toàn lực đi theo để giúp đỡ. Ngày nay, rất nhiều người nói đến thôn Địa Cầu. Địa Cầu là một thôn làng, một thôn có một đạo tràng đủ rồi, có hai đạo tràng thì là quá nhiều. Thế nên phải biết hiện nay là thời đại như thế nào, chúng ta quần pháp lời sanh thì phải làm như thế nào. Nếu chúng ta thực sự có thể tập trung nhân lực, thí dụ chúng ta ở đây là tịnh độ tông, những người tu học tông tịnh độ đều tu tập với nhau, mỗi ngày mọi người cùng nhau thảo luận kinh giáo, trau dồi dùi mài hết lòng tu học, không ngừng nâng cao cảnh giới của mình, giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, lợi dụng kỹ thuật đem giáo học đến tận gia đình của mỗi người. Thế giới này chỉ cần một đạo tràng là đủ rồi. Nhân lực phân tán thì chắc chắn không làm nổi chuyện này. Tập trung nhân lực, tài lực, vật lực thì sẽ dễ làm. Xả mình vì người, chẳng có tự kỷ, thì đời này chúng ta mới được độ. Khởi tâm động niệm, đều nghĩ về mình. Khởi tâm động niệm, đều nghĩ đạo tràng của mình. Khu vực của mình, thì bạn vĩnh viễn chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tại sao vậy? Chấp trước lục đạo là của mình, chấp trước địa ngục A Tỳ là của mình. Bạn làm sao không đọa địa ngục cho được? Thế nào gọi là chấp trước địa ngục A Tỳ? Chấp trước tham sân si mạng, tức là chấp trước địa ngục A Tỳ. Bạn tạo tội nghiệp, người như thế nào mới có thể giáng sanh? Xả bỏ thế giới Sa Bà, hết thảy đều buông bỏ, chẳng muốn nữa. Người như vậy mới có thể thoát ly, mong mỏi hướng về tịnh độ, nhất định sẽ được sanh về tịnh độ. Đây là đạo lý nhất định, là chân tướng sự thật. Chúng ta đọc kinh Địa Tạng, hiểu sự khổ trong tam đồ lục đạo, hiểu được khởi tâm động niệm, tạo tác ác nghiệp, sẽ phải thọ quả báo gì? Quả báo này trong kinh nói, thời gian ở mỗi địa ngục đều là vô số kiếp. Lúc chúng ta tạo tội thật dễ dàng, thời gian rất ngắn, quả báo tương lai sẽ dài đằng đẵng. Mỗi câu tôi khuyên mọi người đều là lời chân thật. Tôi nói với quý vị, công đức niệm Phật một ngày trong niệm Phật đường là vô lượng vô biên. Lý ở trong đó rất sâu. Muốn nói rõ về những sự tướng, đạo lý ấy, thì một năm, hai năm cũng chẳng cách chi nói hết. Trong kinh Phật, thường nói, cho dù chư Phật Như Lai cùng nói tới một kiếp cũng chẳng nói hết. Thế nên chúng ta muôn vàn xin đừng coi thường những cụ già mỗi ngày làm việc thiện nguyện, quét dọn, lau bàn ở cư sĩ lâm. Chẳng có ai trên thế gian có thể sánh nổi phước đức của họ đâu. Chúng ta cứ vênh váo, ta đây rất giỏi, chẳng coi trọng họ, khinh thường họ. Người ta là Bồ Tát, là Phật đó. Nếu các bạn không tin, các bạn đọc trong truyện ký Phong Can, Hàng Sơn, Thập Đắc ở chùa Quốc Thanh thời xưa. Có ai coi trọng các ngài? Các ngài ăn mặc lôi thôi, điên điên cuồng cuồng, làm những việc nặng nhọc nhất. Phong Can giả gạo, đổ rác, Hàng Sơn, Thập Đắc, nấu nướng trong nhà bếp, chẻ củi đốt lửa. Ai biết được, Phong Can là A-di-đà Phật tái lai, Hàng Sơn là Văn Thù, Thập Đắc là Phổ Hiền, Văn Thù Phổ Hiền tái lai. Bạn đừng coi thường những người làm công việc nặng nhọc này. Có nhiều Phật Bồ Tát tái lai trong đó, bạn làm sao biết được? Dùng mắt thịt phàm phu khinh thường họ là bạn đang tạo tội nghiệp đó. Bạn đợi đến bao giờ họ vãng sanh, có tướng lành hy hữu, thì mới biết lời tôi nói trên giảng đài này chẳng phải là lời nói dối. Sau khi niệm Phật đường này mở ra, nhất định sẽ có người đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, chẳng sanh bệnh, đoán trước ngày giờ mất. Chẳng phải là những người thường có thể sánh kịp, họ thật đều là Phật Bồ Tát cả. Chúng ta vừa có một chút phước báo nho nhỏ, bèn cống cao ngã mạn, cứ cho mình là đúng. Mở kinh Địa Tạng ra, có một tội nghiệp nào chẳng tạo? Hiện nay vẫn tiếp tục tạo không ngừng, vẫn chẳng biết sửa lỗi, vẫn chưa biết quay về. Bạn niệm Phật suốt ngày ở niệm Phật đường, cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Đó là gì? Nghiệp chướng hiện tiền. Niệm Phật đường thực sự đang tiêu nghiệp chướng cho bạn. Vài ngày đầu, nghiệp chướng khởi lên. Nếu bạn có thể nhẫn nại, có thể dũng mãnh tinh tấn, thì nghiệp chướng sẽ bị hàng phục. Niệm được 3 tháng, nửa năm, thì nghiệp chướng tiêu tan. Bạn sẽ được thanh tịnh, tự tại, thân tâm an ổn, pháp hỷ sung mãn. Niệm Phật đường chúng ta vừa mở chẳng bao lâu, có ai được pháp hỷ sung mãn không? Có chứ, chẳng ít. Những người nào? Đều là những bà cụ. Họ được pháp hỷ sung mãn, gặp cư sĩ Lý Mục Nguyên. Họ bèn hỏi ông, chừng nào tổ chức cử hành khóa cộng tu nữa? Ông Lý nói, mỗi tuần cử hành một lần. Họ nói, sao lâu quá vậy? Thế nên các bạn nghĩ xem, đây là đạo tràng gì? Chẳng phải do con người tạo dựng, là do Phật Bồ Tát tạo dựng đó. Nếu chúng ta ở đây tranh giành công lao, nói là do chúng ta tạo dựng, vậy thì sai lầm quá đỗi. Lấy công của Đức Phật Bồ Tát cho là của mình, vậy thì dễ sợ lắm. Chúng ta chỉ bất quá là người làm công cho Phật Bồ Tát mà thôi, đi theo sách dép mà thôi. Tự mình nhất định phải biết mình ở nơi đây là thân phận gì, thì chúng ta mới thực sự được Phật Bồ Tát gia trì, được hộ pháp Long Thiên ủng hộ. Ủng hộ là hộ đạo tràng, là hộ những người niệm Phật này. Chúng ta chỉ hưởng ké thôi. Nếu nói hộ chúng ta thì hoàn toàn sai lầm. Chúng ta làm gì có trí huệ lớn như vậy? làm gì có phước báo lớn như vậy. Thế nên, đạo tràng thành lập là thiện căn, phước đức. Nhân duyên của chúng sanh ở nơi đó chín mùi. Chúng ta thật rất may mắn. Gặp được vận may này, hưởng ké một chút. Những lời nói này, câu nào cũng là lời chân thật. Thứ 16 là địa ngục, ẩm huyết, uống máu. Nghiệp nhân này là trộm cắp tà hạnh, hoặc là ở trong tự viện đạo tràng, hoặc là gần tự viện đạo tràng, tạo tác ác nghiệp, trong đó cũng bao gồm nói láo. Trong 10 đại địa ngục, có một cái gọi là địa ngục uống máu. Máu này rất khó uống, dơ dáy, hôi hám. Là một con sông toàn máu, người ta đọa trong ấy. Thứ 17, 18 đều là thiêu thủ, đốt tay, thiêu cước, đốt chân. Loại này cũng thuộc 8 địa ngục nóng. Trong kinh nói, nghiệp nhân này là lúc còn ở nhân gian chặt chém súc sanh. Khi bạn ăn thịt chúng sanh, bạn dùng dao chặt đứt tay đứt chân của chúng, rồi bỏ chúng vào nồi để thiêu, nấu. Người ngoại quốc gọi là thiêu nướng. Tương lai, đọa địa ngục cũng bị quỷ tốt trong địa ngục thiêu nướng. Thứ 19, địa ngục đảo thích, đâm ngược. Đảo thích, nghiệp nhân hơn nữa là phản bội. Phản bội tức là chẳng thuận sẽ hứng chịu địa ngục này. Nghiệp nhân ở trong đó rất rộng, phản bội cha mẹ, phản nghịch sư trưởng, còn gọi là bội sư phản đạo, tạo ra các hành vi phản nghịch. Ác nghiệp như vậy phải thọ quả báo ở địa ngục này. Hỏa ốc, nhà lửa, thiết ốc, nhà sắt. Hai địa ngục này giống nhau, lúc tạo nghiệp, nhân nặng nhẹ khác nhau. Cho nên, hai thứ khổ báo địa ngục này cũng có nặng nhẹ khác nhau. Nhà lửa nhẹ, còn quả báo, nhà sắt thì nặng. Nhà sắt cũng là một biển lửa. Sau cùng là địa ngục hỏa lan, chó sói lửa. Kinh Khởi Thế nói, dùng những nghiệp nhân chẳng thiện, trong đó quan trọng nhất là tâm tham của sói nặng. Sói là một loại thuộc về mãnh thú trong các loài giả thú. Người thế gian thường gọi tâm sói. Tâm sói rất hận độc. Tâm của chúng ta hận độc, đôi lúc còn ở nhân gian, chẳng chừa thủ đoạn, tham lấy hết thảy, quả báo ở trong địa ngục này. Xem đoạn kinh tiếp theo. Như thị đẳng địa ngục, kỳ trung các cát, phục hữu, chư tiểu địa ngục. Diễn nghĩa, các địa ngục như trên, trong mỗi thứ lại có các địa ngục nhỏ. Vô gián, A Tỳ là địa ngục căn bản, địa ngục của những tội cực nặng. Ngoài vô gián, A Tỳ ra là những đại địa ngục nói ở phía trước. Mỗi địa ngục lớn lại có rất nhiều địa ngục nhỏ. Hoặc nhất, hoặc nhị, hoặc tam, hoặc tứ, nải chí bách thiên, kỳ trung danh hiệu các cát bất đồng. Diễn nghĩa, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến 100.000 tên trong số đó đều khác nhau. Câu này, ngụ ý Bồ Tát chỉ nói lướt qua về danh hiệu tình trạng địa ngục, ngài lược bớt. Nếu nói rõ thì nói chẳng hết. Địa Tạng Bồ Tát cáo Phổ Hiền Bồ Tát ngôn, nhân giả, thử giả giai thị, nam diêm phù đề, hành ác chúng sanh, nghiệp hoặc như thị. Diễn nghĩa, Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền Bồ Tát, thưa nhân giả, đây đều do chúng sanh ở trong cõi nam diêm phù đề làm ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra như thế. Nghiệp địa ngục từ đâu đến? Nghiệp cảm ứng hiện tiền. Thế nên hết thảy cảnh giới tướng chẳng do người khác tạo ra cho bạn hứng chịu. Nói cách khác, thiên đường cũng chẳng phải do Thượng Đế tạo ra để cho bạn đến hưởng phước. Địa ngục chẳng phải là do Diêm La Vương tạo thành để cho bạn đến thọ tội. Chẳng phải vậy, toàn là do nghiệp cảm. Bạn tạo thiện nghiệp thì bạn cảm được thiên đường. Bạn tạo ác nghiệp, nó biến hiện ra thành địa ngục. Cảnh giới đó biến hóa từng sát na. Đây là lời chúng ta thường nói, đều căn cứ lời Phật nói. Vạn pháp đều không, nhân quả chẳng không. Nhân quả chẳng không, phải nói từ chỗ nào? Chuyển biến chẳng không. Cảnh giới tướng bên ngoài chuyển biến từng sát na, từng sát na. Biến như thế nào? Tùy tâm mà biến. Tâm, tức là niệm đầu một niệm. Niệm đầu là năng biến, cảnh giới là sở biến. Tâm mọi người thiện thì hoàn cảnh sẽ thiện, mọi người tạo ác thì hoàn cảnh sẽ xấu ác. Hiện nay hoàn cảnh thế gian chúng ta rất xấu ác, nhiều thiên tai nhân quả. Khi chúng ta mở báo, mở tivi, coi tin tức, thường cảm thấy thân tâm chẳng an, lo lắng trùng trùng. Nguyên nhân gì? Mọi người đều tạo ác nghiệp. Như vậy, làm sao chịu nổi? Chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì phải nên dốc toàn tâm toàn lực làm các công tác khuyến hóa. Làm vậy cũng chỉ là tận tâm, tận phận mà thôi. Người ta nghe hay không? Nghe có hiểu không? Chịu quay về hay không? Là chuyện của họ. Tự tâm chúng ta phải thiện, lời nói thiện, hành vi thiện. Trong cộng nghiệp có biệt báo, quả báo riêng biệt. Đạo lý này không thể không hiểu, chẳng thể chẳng cảnh giác. Làm sao trong hoàn cảnh tai biến trùng trùng này cứu chính mình, giúp đỡ người nhà, quyến thuộc, thân thích, bạn bè? Chỉ cần họ chịu nghe, có thể tin, có thể tiếp nhận. Chẳng có một ai không được cứu. Cho dù đã tạo tội nghiệp địa ngục, chỉ cần bây giờ bạn còn một hơi thở thì bạn cũng có thể được cứu. Chết đi, đọa lạc trong địa ngục thì chẳng còn cách gì nữa. Phật Bồ Tát cũng chẳng giúp được gì. Chỉ cần bạn chưa đọa địa ngục thì bạn có thể được cứu. Làm thế nào cứu? Chư Phật Như Lai có diệu pháp, dạy bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật là pháp sám hối chân thật, buông xuống hết thảy pháp thế gian, xuất thế gian. Buông xuống tức là chẳng tiếp tục tạo tác. Chỉ cần không tạo thì là quay về, chẳng thêm tăng thượng duyên cho những hạt giống trong A Lại Gia thức. Tuy có hạt giống ác nghiệp, nhưng nó chẳng khởi lên được. Chẳng khởi lên, tức là nói rõ chẳng thọ quả báo. Lời Phật dạy chúng ta thực sự là có đạo lý, chẳng phải là không có đạo lý. Muốn nhân biến thành quả, trong đó phải có duyên. Nhân và quả chẳng có phương pháp gì để khống chế, nhưng duyên có phương pháp khống chế được. Thí dụ, hạt giống trái dưa là nhân của trái dưa, nhưng duyên của hạt dưa chính là đất đai, ánh sáng mặt trời, nước, phân bón. Có đầy đủ điều kiện thì hạt giống mới có thể lớn lên thành dưa, mới ra trái dưa. Nó cần có duyên. Nếu chúng ta cắt đứt duyên của nó, bỏ hạt giống vô tách trà, để đó 100 năm nó cũng chẳng kết thành dưa. Tại sao? Duyên đã bị cắt đứt. Phật dạy chúng ta tự độ mình chính là đạo lý này. Nghiệp nhân hạt giống trong A Lại Gia thức vô lượng vô biên. Bây giờ cắt đứt tất cả duyên, tuy có hạt giống nhưng nó sẽ chẳng khởi lên. Hiện nay chỉ thêm vào một duyên, duyên niệm Phật. Trong A Lại Gia thức của chúng ta có hạt giống A Di Đà Phật, có hạt giống Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ cần ta chăm sóc hạt giống này cho đàng hoàng, những duyên khác hoàn toàn cắt đứt. Niệm Phật trong niệm Phật đường chính là làm công việc này, đoạn dứt hết thảy duyên phận của các hạt giống khác, thói quen khác. Toàn lực gia tăng, tất cả đều tập trung để tăng cường duyên niệm Phật. Thế nên, duyên niệm Phật này sẽ thành thục rất nhanh. 3 năm, 5 năm, nhất định sẽ thành tựu. Lời trong kinh Phật nói chẳng giả dối. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật. Một khi thấy Phật, thì việc gì cũng sẽ viên mãn. Ngày nay chúng ta muốn làm công tác hoằng pháp lợi sanh. Bạn làm như thế nào? Bạn làm sao mới được viên mãn, mới được vừa lòng? Làm chẳng nổi, chẳng có trí huệ, chẳng có phước đức. Chỉ có biện pháp duy nhất là gặp A-di-đà Phật trước. Thấy được A-di-đà Phật thì phước huệ của bạn sẽ đầy đủ. Bạn có trí huệ, có đại phước đức. Bất luận bạn làm việc gì, trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng. Bạn còn chướng ngại gì nữa? Còn khó khăn gì nữa? Huống chi sau khi thấy Phật, không gian sinh hoạt của chúng ta được mở rộng ra. Ngày nay chúng ta là phàm phu sanh tử. Chúng ta sinh sống trong thế gian này, không gian sinh hoạt của chúng ta là địa cầu, chẳng có cách chi ra khỏi địa cầu. Đi đâu cũng chỉ đi trên mặt địa cầu. Hiện nay vẫn không thể đi đến tinh cầu khác. Chúng ta cũng thường nghe nói có người ngoài không gian, người hành tinh khác đến thăm viếng trái đất. Những người ấy đến địa cầu đích thực là chúng sanh thuộc về nhân đạo, chẳng phải là thiên đạo. Tại sao? Thiên đạo chẳng cần lá dĩa bay, chẳng cần công cụ phi hành, chẳng cần, chỉ có cõi người mới cần. Người cõi trời đi đâu chẳng cần những công cụ này. Những người này còn phải dùng công cụ phi hành, kỹ thuật khoa học của họ phát triển hơn chúng ta. Cho nên họ vẫn thuộc nhân đạo, chắc chắn không phải thiên đạo. Ngay cả tứ thiên vương họ cũng chẳng thể sánh bằng. Tứ thiên vương đi lại trong vũ trụ chẳng cần máy móc. Các báo cáo về không gian hiện nay rất nhiều, những sách loại này rất nhiều. Chúng tôi thấy đều là người, chẳng phải là người trên địa cầu chúng ta. Phạm vi nhân đạo trong thế giới sa bà rất lớn. Chẳng phải chỉ có địa cầu này thôi, rất nhiều tinh cầu khác đều có người. Trí huệ và năng lực của con người chẳng giống nhau, phước báo chẳng giống nhau. Sanh đến địa cầu ấy, sinh hoạt trên địa cầu ấy, nghiệp báo của mỗi người khác nhau, đều là quả báo. Nam Diêm Phù Đề được Phật Bồ Tát đặc biệt nhắc đến trong kinh này chính là quả địa cầu của chúng ta. Phía trước có nói, chúng sanh Diêm Phù Đề, chí tánh vô định, theo tập khí mà tạo ác nghiệp. Tập là tập khí, chẳng hay chẳng biết, họ bèn tạo tác, nên cảm đến nỗi khổ báo ở địa ngục. Bốn câu sau quan trọng phi thường, chúng ta phải ghi nhớ. Chẳng nhớ nổi cả bộ kinh, nhưng phải nhớ mấy câu này. Từ Nam Diêm Phù Đề, hành ác chúng sanh, nghiệp hoặc như thị. Ba câu này phải ghi nhớ. Từng giờ từng phút nhắc nhở chính mình. Tiếp theo lại nói. Nghiệp lực thậm đại, năng địch tu di, năng thâm cự hải, năng chướng thánh đạo. Diễn nghĩa. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu như biển cả, có thể chướng ngăn thánh đạo. Nghiệp lực rất lớn đến cỡ nào? Sau đó nêu ra ba việc. Tu Di là tên núi lớn, nghiệp lực còn có thể dời núi, dời biển. Núi lớn biển sâu chẳng chống nổi nghiệp lực. Nghiệp lực có thể chướng ngăn thánh đạo, làm cho đạo nghiệp của bạn trong đời này chẳng thể thành tựu. Bất luận bạn tu hành dõng mãnh tinh tấn cách mấy, bạn cũng chẳng thoát ly lục đạo luân hồi nổi. Nguyên nhân là gì? Nghiệp lực. Thế nên Phật pháp giáo hóa hết thảy chúng sanh, trọng điểm là ở tại tâm, tâm lý. Thiền tông dạy tu hành phải tu từ căn bản. Căn bản là niệm đầu, một niệm móng ý trong tâm. Tông môn như vậy, giáo hạ sao không như vậy được? Vẫn như vậy. Nói cách khác, tu hành phải thay đổi, sửa đổi tư tưởng, sửa đổi quan niệm. Trước kia tâm lý, tư tưởng, quan niệm của chúng ta, mỗi niệm đều vì chính mình, lấy mình là bổn vị, Đó chính là tạo nghiệp luân hồi, đó là tâm luân hồi. Phật dạy chúng ta chuyển đổi tâm niệm này, chuyển thành cái gì? Chúng ta niệm niệm vì chúng sanh, chúng ta khởi tâm động niệm, tư tưởng kiến giải, ngôn ngữ, tạo tác hoàn toàn vì chúng sanh, chẳng vì mình nữa. Như vậy thì tốt. Phật dạy chúng ta lục đạo, vì sao mà có? Vì chấp trước nên mới có lục đạo. Cả ba thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước đều có thì sẽ hiện thành lục đạo. Nếu chỉ có vọng tưởng và phân biệt, chẳng có chấp trước, thì lục đạo sẽ chẳng còn nữa. Trong 10 pháp giới chỉ còn tứ thánh pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. 10 pháp giới biến thành tứ thánh pháp giới. Nếu phân biệt chẳng còn nữa, thì tứ thánh pháp giới chẳng còn. Thập pháp giới cũng chẳng còn nữa. Hiện ra nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới, Kinh Hoa Nghiêm nói có 41 cấp bậc. Bồ Tát có 41 cấp bậc. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác. Cấp bậc này từ đâu đến? Do chưa đoạn vọng tưởng, là từ vọng tưởng mà ra. Sau khi vọng tưởng đoạn dứt thì cấp bậc chẳng còn nữa. Đó là Phật quả cứu cánh. Thực sự bình đẳng, Phật Phật đạo đồng. Chẳng còn cấp bậc nữa. Đây là nói rõ nhất chân pháp giới, thập pháp giới, tam đồ lục đạo hình thành như thế nào. Chỉ cần khởi tâm động niệm, có ta, đây là sở hữu của ta. Bạn có đủ vọng tưởng phân biệt, chấp trước, bạn có thể thoát ly lục đạo luân hồi ư? Từ chỗ này, thực sự khế nhập, thấu hiểu, thì quý vị đã thực sự giác ngộ. Chẳng giác ngộ giả. Giác ngộ xong, bèn siêu phàm nhập thánh. Thánh tức là giác. Phàm tức là mê. Phàm phu tức là còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chẳng nói đến vọng tưởng. Khi có phân biệt, chấp trước thì là phàm phu. Xả bỏ phân biệt, chấp trước thì thành thánh nhân. Tức là Bồ Tát, Phật. Phật, Bồ Tát và phàm phu chỉ khác nhau ở một niệm mà thôi. Bạn chuyển đổi tâm niệm trở lại, bèn siêu phàm nhập thánh. Ai có thể chuyển đổi trở lại? Ở nơi chính mình. Mình có chịu chuyển không? Bạn chịu chuyển đổi trở lại, thì lập tức liền biến đổi. Tôi hiểu được đạo lý này, nên tôi chuyển rồi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hiểu đạo lý này, nên ông ta đã chuyển. Sau khi chuyển trở lại, chúng tôi phục vụ cho hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh là chủ nhân của chúng tôi, là ông chủ của chúng tôi. Chúng tôi là người làm công phục vụ cho họ, vô ngã. Chúng tôi mới thực sự được thọ dụng của Phật Pháp, chuyển nghiệp lực thành trí huệ, chuyển nghiệp lực thành năng lực. Nhà Phật nói về thần thông đạo lực, tức là chuyển ngay nơi niệm đầu, nghiệp lực bèn chuyển lại. Thông thường chúng tôi nói nguyện lực, chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Nghiệp lực quá lớn, có thể chướng ngăn thánh đạo. Nguyện lực rất lớn, có thể thành tựu thánh đạo. Tại sao không chịu chuyển? Nếu không chuyển thì vô lượng kiếp vẫn phải làm chuyện luân hồi sanh tử, dây dưa chẳng dứt, ha tất, phải rớ vô chuyện phiền phức này. Kinh văn tiếp theo, còn vài câu quan trọng. Thì cố chúng sanh mặc khinh tiểu ác, dĩ vi vô tội. Tử hậu hữu báo tiêm hào thọ chi. Diễn nghĩa. Vì thế chúng sanh đừng khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dù nhỏ bé đều phải nhận lãnh. Mấy câu này phải ghi nhớ, thường thường nhắc nhở mình đừng cho rằng không có báo ứng. Đó là sự sai lầm của bạn. Một niệm ác, dù nhỏ nhoi cách mấy cũng sẽ cảm thọ quả báo. Đúng như câu, chẳng phải là không báo, mà là thời giờ chưa đến. Thời giờ là gì? Duyên chưa đầy đủ. Thời giờ là nói về duyên. Khi duyên đầy đủ, thì quả báo lập tức hiện tiền. Nếu chư vị bình tĩnh, bình tâm, tịnh ý để quan sát thế giới này, hiện tại quả báo này gọi là hiện thế báo. Quả báo sẽ ra rất nhanh, ngay trước mắt. Nếu chúng ta muốn thực sự cứu mình, chư vị nhất định phải biết sanh mạng chẳng quan trọng, chẳng đáng tiếc. Chúng ta ở thế gian có thể sống được mấy năm? Trăm năm sương gió chỉ thoáng qua trong vòng khải ngón tay mà thôi. Năm tôi 9 tuổi rời khỏi nhà. Nhà tôi rất gần Cửu Hoa Sơn. Những hình ảnh nơi đó, lúc ra đi trong ký ức tôi vẫn còn nhớ rất rõ, giống như ngày hôm qua vậy. Những bậc trưởng thượng ở làng quê hồi đó, bạn bè thân thích, 7-8 phần đều chẳng còn nữa. Những bạn bè thuở nhỏ đều chẳng còn nữa. Đời người là một con số không, chỉ là một giấc mộng. Phải tỉnh giấc mộng này, tỉnh ngộ, cũng như quay đầu là bến bờ. Phải hạ thủ công phu ở lúc khởi tâm động niệm, chẳng khởi một ác niệm. Niệm niệm đều vì phước báo của chúng sanh. Chúng ta dốc toàn tâm toàn lực để tạo phước cho chúng sanh hưởng phước. Như vậy mới tốt. Tự mình đừng hưởng phước. Người như vậy nhất định sẽ thành tựu. Người như vậy sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hữu, dõng mãnh tinh thần. Chuyên cần phấn chấn chẳng lười để tạo phước, giúp đỡ xã hội, giúp đỡ đại chúng. Cuộc sống của mình thì thanh bần, không lãng phí, biết cần kiệm. Mỗi khi dùng một phân tiền đều phải nghĩ đến hết thảy chúng sanh đang chịu khổ nạn. Mình có thể nhín một phần, thì họ sẽ có thêm một phần thọ dụng. Thường thường giữ quan niệm này. Trong kinh Đức Phật nói tại sao hết thảy những người tu hành trên thế gian, tu hành chẳng đạt được kết quả. Đều vì vọng tưởng phân biệt, chấp trước quá nhiều. Niệm này khởi lên, tiếp theo niệm trước. Kinh nói với chúng ta, một khải ngón tay có 60 sắc na. Một sắc na có 900 sanh diệt. Đó là nói về niệm đầu, một niệm nhỏ. Còn những niệm đầu thô cũng đã dễ sợ lắm rồi. Từ sáng đến tối có bao nhiêu niệm sanh diệt. Từ chúng ta có thể cảm giác được, niệm trước vừa diệt, niệm sau liền tiếp tục sanh lên. Trong ấy đều có nhân quả. Một niệm thiện sẽ là quả báo thiện. Một niệm ác sẽ là quả báo ác. Hãy khoan nói tới ngôn ngữ tào tác. Quả báo đó còn nghiêm trọng hơn nữa. Khởi tâm động niệm gì cũng có quả báo. Cho nên Bồ Tát ở đây khuyên chúng ta, khích lệ chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta. Đừng coi thường việc ác nhỏ mà cho là không có tội. Đến lúc bạn thọ báo, thì có hối hận cũng không kịp nữa. Những câu sau đây nói vô cùng rõ ràng. Phụ tử chí thân kỳ lộ cát biệt, túng nhiên tương phùng, vô khẳng đại thọ. Diễn nghĩa. Chí thân như cha và con, mỗi người đi mỗi ngã khác nhau, dù cho gặp gỡ cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay cho nhau. Quả báo tự làm tự chịu, ai cũng chẳng có cách gì thay thế. Chư Phật Như Lai đại từ đại bi cũng chẳng có cách gì thọ báo thế bạn. Nếu có thể thay thế thì Phật Bồ Tát đã thay rồi, chẳng có cách chi thay thế. Đây là tự làm tự chịu. Cảnh giới đều do chính mình biến hiện thành. Giống như cư sĩ Chương Thái Viêm đã nói, tôi nghe lão cư sĩ Châu Kính Trụ kể, cụ Châu viết những chuyện này vào sách. Ông ta có viết vài tác phẩm. Chương Thái Viêm là cha vợ của cụ. Đây chẳng phải là lời giả dối. Lúc còn trẻ cụ vốn là người học khoa học, chẳng tin Phật Pháp. Cha vợ của cụ có học Phật, kể cho cụ những chuyện này. Cụ nghe xong cứ tưởng là mê tín ngụ ngôn. Lúc quá trung niên, trong thời kỳ kháng chiến, cụ cư ngụ tại Trùng Khánh, ban đêm đi đường gặp quỷ nên cụ mới tin. Nếu cụ chẳng đích thân nhìn thấy, thì người khác nói gì, cụ cũng chẳng tin. Cụ cùng quỷ đi bộ trên một con đường suốt nửa giờ đồng hồ. Thời gian cũng khá dài. Đi hơn nửa giờ, cụ mới bỗng nhiên nghĩ tại sao người đàn bà ấy đi một mình lẻ loi trong đêm vắng. Vừa nghĩ đến đó, thì lông tóc dựng đứng. Nghĩ lại, bà đó chỉ có nửa thân phía trên, chẳng có nửa thân phía dưới. Cụ bèn hoảng hồn. Lúc đó thân hình phía trước biến mất. Cụ tin Phật từ đó. Nếu chẳng phải đích thân nhìn thấy, đích thân trải qua, thì những người này sẽ chẳng tin. Cho nên sau này, khi nghĩ đến câu chuyện của cha vợ, cụ nghĩ đây là thật, chẳng giả. Chương Thái Viêm nói những nỗi khổ trong địa ngục, ông cảm thấy rất tàn nhẫn, chẳng nhân đạo. Rất nhiều địa ngục đáng bị phá hủy. Vua Diêm La nghe đến những đề nghị này, chẳng nói gì cả. Chỉ phái hai chú tiểu quỷ dẫn ông đi đến chỗ có địa ngục. Tiểu quỷ dẫn ông đi, đi rất xa mới đến chỗ ấy. Chỉ cho ông, nhưng ông chẳng nhìn thấy gì cả. Lúc đó ông mới vỡ lẽ. Trong kinh Phật nói chẳng sai, là do nghiệp lực biến hiện. Nếu bạn chẳng có nghiệp lực ấy, thì sẽ chẳng nhìn thấy. Trong kinh nói địa ngục, chỉ có hai hạng người có thể nhìn thấy. Một là người tạo tội nghiệp, họ thọ báo biến thành những cảnh giới này. Ngoài ra là Bồ Tát. Bồ Tát có năng lực vào địa ngục để độ chúng sanh, nên Ngài có thể nhìn thấy. Nếu chẳng phải hai loại duyên, độ chúng sanh trong địa ngục hoặc là thọ tội tại địa ngục, thì dù địa ngục ở ngay trước mặt cũng chẳng nhìn thấy. Từ đây mới biết, chẳng phải là Diêm Vương tạo địa ngục cho những người này thọ tội, mà là cảnh giới do nghiệp lực của mình biến hiện ra. Chúng ta hiểu rõ